Tôi xin lặp lại cái lời mà Đức Phật phán khi Đại Đức A Nan. Đức Phật nói cái sự chết là vị thầy vĩ đại nhất, Diêm Vương là vua của sự chết, là thầy của ta, vì nó đẩy ta đi tìm sự bất tử là sự không chết, đi tìm sự giải thoát của sự khắc cột của sinh tử luân hồi. Đức Phật dạy, kẻ nào biết chết, lúc khi chết thì sẽ được sống hạnh phúc tự tại, học biết sự chết thì sẽ sống lại. Không có kẻ học sự thật của sự sống mà không học biết sự chết. Chỉ vì nghe nó chết cũng sợ, đừng có bao giờ sợ. Đức Phật dạy kỹ lắm rồi, chúng ta cũng không tránh được cái sự chết ở đâu, sợ cái gì? Nhưng Đức Phật nói, biết chết trước khi chết thì sẽ sống mãi mà không chết á, phải biết chết trước khi chết á. Mà chúng ta nào có biết chết trước khi chết? Chúng ta để cái nó chết rồi chúng ta mới ân hận, hối hận, lo lắng, khổ. Chúng ta không học được cái chánh pháp của Ngài, Ngài chỉ chúng ta biết chết trước khi chết mà. Ngài nói với Ngài Đại Đức A Nan như vậy. Ngài nói cái sự chết đó là một cái vị thầy vĩ đại, vì Ngài nói Ngài biết cái sự chết đó. Hồi xưa Ngài chưa thành Phật, Ngài cũng lo lắng cái sự chết như chúng ta vậy, Ngài mới đi tìm để hiểu, để sống mãi mãi. Ngài nói Diêm Vương á là thầy của Ngài, vì Diêm Vương á là vua sự chết đó, mà làm mà thúc đẩy Ngài đó đi tìm cái sự giải thoát. Nếu không có Diêm Vương vua chết á, Ngài cũng như chúng ta quên mình, vì biết cái sự chết đó Ngài mới đi tìm cái sự sống. Quý vị nghe được kỹ chưa? Mà quý vị nên nhớ là sự chết mà Đức Phật nói đây đó là sự chết của ngã kiến nha quý vị. Sự chết cái ngã kiến mà tôi nói nãy cả tiếng rồi đó. Ngài Đức Phật muốn nói sự chết là chết cái đó. Hả? À, khi còn sống này giết chết cái ngã kiến nó đi. À, Đức Phật muốn nói cái đó là nghe cho kỹ. Sự chết mà Đức Phật nói đây đó là sự chết của ngã kiến, sự chết của tự ngã, sự chết của cái chấp của ta. Chúng ta phải giết nó. Nếu mà chúng ta chết rồi làm sao giết được? Chết rồi nó đi sanh cái khác, cái nghiệp nó đưa đi sanh cái khác à. Chân ly còn sống, Đức Phật kêu giết nó đi, giết bỏ cái ngã kiến cho nó chết đi. Quý vị không tin, mình chắc làm một ngày thôi, sợ không làm được nhiều ngày. Ngày này ta nhất định không có chấp ngã kiến. Quý vị thấy hạnh phúc, sống hạnh phúc gì Đức Phật nói. Đức Phật kêu giết cái đó, giết cái ngã kiến cái sự cho nó chết. Bởi vì để nó sống nó ngay ra nhiều khổ quá. Thử rồi chưa? Đức Phật cũng nói tới chết rồi, đừng sợ. Đức Phật nói tới kia đó, đừng có lo, lo cái bây giờ đây nè. Giết bỏ nó, tập thử coi. Tập cái quý vị thấy thoải mái liền. Mà quý vị không tập đó, thì y chang cũng tủ. Đức Phật nói chết đó, cái sự chết đó là chết, cái ngã kiến đó, phải diệt nó. Nếu chúng ta có thể bỏ được cái ngã kiến tự ngã, cái chấp ta, thì chúng ta sẽ không bị lo sợ. Và chúng ta sẽ không còn cảm thấy chưa đầy đủ. Chúng ta biết chi chút. Thường ngày chúng ta không biết đầy đủ, chúng ta lo sợ vì chúng ta có cái ngã kiến đó. Lo sợ đủ thứ, lo sợ thiếu ăn, phải không? Lo sợ thiếu ăn, lo sợ thôi thiếu ăn thì thôi đã đành đi, lo sợ thua sút người ta. Cái chuyện vậy cũng lo sợ, thua sút người ta, lo sợ đủ thứ hết trơn. Vì chúng ta có cái ngã kiến đó. Nếu chúng ta bỏ được cái ngã kiến đó, chúng ta không còn lo sợ. Cả sự thiếu ăn, cả sự thua sút gì chúng ta không có nghĩ tới đó. Chúng ta sống thoải mái lắm. Chúng ta thường ngày lo sợ vì chúng ta không biết tri túc, là không biết đầy đủ. Vì cái ngã kiến đó, vì cái ngã kiến mà chúng ta không biết đầy đủ. Mà khi chúng ta không biết đầy đủ là chúng ta khổ dài dài, chúng ta khổ mãi mãi. Thường ngày chúng ta khổ vì chúng ta không biết đầy đủ nha. Nếu biết đầy đủ là chúng ta hết khổ. Mà cái này chúng ta nào có đầy đủ. Cái lòng ham muốn chúng ta nó sâu rộng như cái biển. Thành ra chúng ta có cái ngã kiến đó mà chúng ta không biết đầy đủ, không tri túc. Nếu chúng ta bỏ được cái ngã kiến là chúng ta biết sự đầy đủ, chúng ta sống thoải mái, sống hạnh phúc như Đức Phật nói. Đức Phật nói giết nó sẽ chết ha? Giết nó không chết cũng báo thận nó cho nó đỡ cho nó ngạt ngạt chút đi ha, thì nó cũng không chết, nó cũng đỡ hơn. Mà chúng ta nào có chịu làm mấy cái chuyện đó ha? Chúng ta sẽ không bám lấy, khi mà chúng ta bỏ được cái ngã chấp đó, chúng ta sẽ không bám lấy cái thế gian này, không bám lấy vật chất, chúng ta không bám lấy những điều kiện của sự sống. Khi mà chúng ta bỏ được cái ngã kiến rồi đó, chúng ta không có chấp ta rồi đó, chúng ta không có bám lấy cái sự gì hết. Chúng ta biết một ngày nào đó rồi cũng phải ra đi với bàn tay trắng thôi. Như vậy bám lấy cũng vậy, không bám lấy cũng vậy, chúng ta sẽ không bám lấy những cái điều kiện sân sống. Thường ngày chúng ta có một chiếc xe, chúng ta muốn hai chiếc hoặc giả muốn chiếc tốt hơn,
chúng ta bám lấy đủ thứ chứ, chúng ta không có vô ra.
Vì chúng ta lo cho cái ngã kiến cái thân này. Khi chúng ta bỏ được cái ngã kiến là chúng ta không bám lấy vật chất, không bám lấy những cái điều kiện của sanh tống. Chúng ta bỏ được cái ngã kiến là chúng ta không có ngã mạn, không có ganh tị, không có hơn thua, không có tranh giành. Từ ngày chúng ta ngã mạn, ganh tị, hơn thua, tranh giành, vì chúng ta có cái ngã kiến đó, chúng ta ganh tị, vì chúng ta không muốn thua sút được đó, vì chúng ta chấp ngã kiến đó. Chúng ta hơn thua vì chúng ta biết có ta thôi. Cái ngã kiến đó nó làm chúng ta ngã mạn. Ngã mạn là tự cao tự tại, coi chúng ta là hơn người ta hết, cũng bị cái ngã kiến đó. Nếu chúng ta bỏ được cái đó, chúng ta giết chết được cái đó như Đức Phật dạy, chúng ta sống như một cái sự bình an, sống như một sự thoải mái. Phải nhớ cái đó, phải gán lại cái đó, phải thực hành cái đó. Nếu chúng ta không còn cái ngã kiến tự ngã đó, cái chấp cái ta đó, là không có kẻ sợ sự chết. Thường ngày chúng ta sợ chết đó, là bị có cái ta đó đó. Thường ngày chúng ta sợ, sợ chết là bị có cái ta, có cái ta ở đó, cái ta ở đó cái nó sợ chết. Mà xin lỗi, nó thật quý vị, cái đó tôi không phải nói cái ý kiến trong kinh điển tôi coi nhiều năm. Càng sợ chết nó mau chết, càng sợ nó càng tới lẹ nữa. Đừng có sợ, mà muốn đừng sợ thì phải gì? Như thế, cái ta. Thường ngày đó cái ta nó làm chúng ta sợ chết đó. Nếu mà chúng ta bỏ được cái ta rồi, thản nhiên không có cái gì lo sợ hết. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh, Ngài đắc được cái chỗ mà không thấy có ta nữa rồi. Ngài thản nhiên tự tại, không dung mà sống cái kiếp sống. Mà chúng ta vì cái ta này nè, vì cái ta mà chúng ta lo lắng, chúng ta sợ sệt đủ thứ trên, vì cái ta. Xin quý vị để ý nghe cho kỹ nha. Thời giờ quý báo này quý vị phải lắng lặng mà nghe, để tích trữ một số phước, để nhớ được một chút nào. Đừng sợ cái chết. Thường ngày chúng ta sợ chết vì cái ta. Thành ra đó, nếu không còn ngã kiến tự ngã chấp ta thì không có kẻ sợ chết. Thường ngày có cái kẻ sợ chết, cái kẻ sợ chết là ai? Cái ta đó, nó sợ chết đó. Nếu mà chúng ta không có cái ta rồi, chúng ta có sự tuyệt đối viên mãn thành tựu, thức tỉnh và giác ngộ. Khi nào mà chúng ta bỏ được cái ta, tập bỏ nó, không phải bỏ được hết. Tôi thú thật quý vị, chính tôi cũng bỏ chưa được hết. Khi bỏ được hết thì quý vị thành Bồ Tát, thành Phật rồi. Nhưng mà phải bỏ. Quý vị tu khá thì bỏ được khá chút, còn quý vị tu không khá là không bỏ được. Cái ta là như vậy đó. Chúng ta bỏ được càng nhiều, chúng ta bớt sợ chết nhiều. Mà chúng ta không bỏ được, chúng ta sợ chết vì cái ta nó ở đó. Nó sợ. Thành ra nếu chúng ta bỏ được thì chúng ta có sự tuyệt đối viên mãn thành tựu, trong khi nó thức tỉnh và giác ngộ. Sự chết là sự biến đổi, sự du hành vượt qua một đoạn đường, chuyển biến từ tình trạng này sang tình trạng khác, nhưng bị cái tự ngã rây ra, lập ra một cái địa hạt giới hạn và bám lấy nó, sợ bị mất mới sinh ra cái sự sợ sệt đau khổ này. Cái sự chết đó, sự thật đó, trong kinh nói là cái sự biến đổi. Biến đổi cũng như mình thay một cái áo vậy thôi. Sự chết là vậy đó. Chúng ta sinh ở đây rồi chúng ta chết đi, chúng ta đi sinh chỗ khác, là cái biến đổi đó vậy thôi. Sự du hành vượt qua một đoạn đường, du hành vượt qua một đoạn đường, chúng ta sống một đoạn đường này, rồi chúng ta đi sống cái đường, đi qua cái đoạn đường khác mà đi, thì chúng ta chết. Cái sự chết là vậy thôi. Biến từ cái tình trạng này qua tình trạng khác là chúng ta hiện giờ, ví dụ chúng ta đang sống ở trong một cái kiếp sống này mà chúng ta biết làm thiện, chúng ta biết tu tâm dưỡng tánh, chúng ta biết từ bi hỷ xả, thì chúng ta chết nó đổi thành một cái đoạn đường khác và chúng ta sẽ được cao cả hơn. Mà khi kiếp sống này chúng ta keo kiệt, chúng ta tham sân si, chúng ta nghĩa là làm những cái điều ác nhiều, thì đổi một cái đoạn đường này qua đoạn đường khác là chúng ta lãnh những cái chuyện này đó. Chỉ có bao nhiêu thôi. Vậy chúng ta khôn hay là ngu đó là tại chúng ta. Trong khi có kiếp sống phải lo chuẩn bị cái đó. Mà chúng ta cứ sợ chết mà không biết chuẩn bị cho cái sự chết. Mà sự chết đó là cái sự biến chuyển từ tình trạng này qua tình trạng khác. Nhưng mà bị cái tự ngã đó, cái ta đó nó lập ra cái địa hạt. Cái ta đó lập ra nó nè, cái thân này nghèo, đau cái lo, sợ rung hết á. Bị cái ta nó lập ra cái địa hạt này nè, nó kiềm chế ở đây nè, hiểu không? Mà hỏi cái ta nó có kiềm chế được bao lâu? Hả? Chút rồi nó cũng kiềm chế không được phải không? Cái nghiệp chúng ta tạo. Vì chúng ta phải dám bỏ cái ta đó, vì cái ta nó làm chúng ta sợ đó. Nếu mà chúng ta bỏ được cái ta, chúng ta coi cái sự chết này là sự thường thôi. Cái nghiệp này hiểu được không? Hả? Thành ra cái tự ngã đó, cái ta nó lập ra cái địa hạt, cái giới hạn là giới hạn trong này, trong cái thân này nè. Trong thân tứ đại này nó lập ra, nó làm cái giới hạn ở đó. Rồi nó bám lấy, cho chúng ta bám lấy cái đó. Sợ bị mất nó mới sinh ra cái sự sợ sệt đau khổ này. Mà chúng ta sợ bị mất, chúng ta có giữ được không? Đâu. không giữ được.
Thấy không? Như vậy chúng ta phải bỏ cái ta, không để cho cái ta làm chủ mà lo sợ Phật nữa.
Cái Phật muốn cho chỉ chúng ta thấy tự ngã đó có thể giống như cái đại động mạch của cái lưng hồn. Động mạch là cái đường máu á. Tự ngã là cái chất ta đó, cũng như cái đại động mạch mà nó đưa tới cái lưng hồi đó. Chúng ta bị lưng hồi, bị cái ta đó đó, ta làm những chúng ta lưng hồi. Chừng nào chúng ta hết cái ta là chúng ta hết lưng hồi. Nó là đại động mạch, nó là một con đường máu mà đưa tới sự lưng hồi đó. Tự ngã gây ra nghiệp rồi tự gặt lấy quả. Cũng vì cái ta đó nó gây ra cái nghiệp, gây ra cái nghiệp rồi thì gặt lấy cái quả đó. Mà tin đổi thừa người khác không? Đổi thừa người khác không? Khi mà bị cái gì khổ, bị cái quả gì xảy ra là nó thôi, tại người đó, tại cái cô đó, cái bà đó, cái ông đó, cái thằng đó nó làm tao khổ. Mà tao làm tao khổ, tao quên đi. Mà cái ta nó gây ra cái nghiệp rồi nó gặt lấy cái quả đó. Tự ngã gieo trồng cái hành động, gặt lấy cái thói quen. Gieo trồng cái thói quen, gặt lấy cái tánh. Gieo trồng cái tánh, gặt lấy cái vận mạng là nghiệp báo. Cái ta đó, cái tự ngã đó, thường ngày chúng ta gieo trồng cái hành động là chuyện làm. Chúng ta làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia, hành động. Đó, cái tự ngã đó, nó gieo cái đó, nó gieo cái hành động. Mà nó gieo cái hành động rồi, thì gặt lấy cái thói quen. Bởi vì làm vậy hoài nó quen rồi. Nó quen làm như vậy rồi. Như vậy mà thường nó giận người ta nó quen. Động giao động thớt cái giận. À, mà dí bị tập thương người ta cái nó quen động giao động thớt gì cũng tay đi tội nghiệp ta hết rồi. À, như vậy cái ta cái ngã nó gieo trồng cái hành động, mình nó gặt lấy cái thói quen, bị làm biết nó quen đi. Rồi cái thói quen nó gieo trồng cái thói quen đó, nó thành cái tánh. Vì mình quen làm vậy nó thành một cái tánh của mình đi. Mình gieo trồng cái tánh nó hoài đó, nó sanh cái nghiệp. Chính đời thì nó cái vận mạng, cái vận mạng để mà trong đạo thì nó cái nghiệp quả. Như vậy cái ta đó đó, nó gieo trồng cái hành động, nó phải gặt hái lấy cái thói quen. Mà nó gieo trồng cái thói quen thì nó gặt hái lấy cái thành cái tánh đi. Mà gieo trồng cái tánh rồi nữa, nó thành một cái gì? Thành cái vận mạng, thành cái nghiệp. Mà chúng ta nói sao tôi giận xui quá, cái số mạng tôi không tốt, mà tôi quên nói tôi tạo cái số mạng cho tôi. Nghe được chưa quý vị? Tôi tạo cái số mạng đó, không có ông trời nào tạo, không có ông nào làm cái số mạng đó cho tôi. Tôi cái rủ nhau đi coi thầy bói. Ông thầy bói đó, phải tôi làm thầy bói, tôi bói đúng lắm, nói thật. Thì tôi không làm thầy bói, nhưng quý vị thì tin thầy bói lắm. Mà quên nói, chính cái ta của quý vị tạo ra cái hành động, rồi cái hành động đó làm hoài nó thành cái thói quen, rồi cái thói quen đó làm hoài nó thành cái tánh, rồi cái tánh đó làm hoài nó thành cái nghiệp báo đi. Được lặp lại ba lần có lẽ nghe được. Cũng vì cái ta đó, cũng vì cái ta đó. Việc quan trọng ở đây đó, phải hiểu là quý vị không phải nạn nhân của cái nghiệp quả. Quý vị là chủ nhân gieo trồng cái nhân đó, để rồi tự mình phải gặt hái cái quả đó. Phải không? Quý vị không phải nạn nhân đâu nha. Thường ngày chúng ta cứ đổ thừa cái này cái nọ, khi mà gặp khổ. Chúng ta không phải nạn nhân, chúng ta là chủ nhân gieo trồng cái nhân đó để gặt cái quả đó. Hiểu rồi chưa? Không phải nạn nhân. Thế mà có khổ lên là cứ kêu trời kêu đất, kêu ông thần bà thánh nào giúp. Không ông thần bà thánh nào giúp được đâu. Vì chúng ta không phải nạn nhân, chúng ta là chủ nhân, tạo ra làm ra, tự tạo tự làm mà. Hả? Đừng quên, thường ngày đừng có quán trách ai hết á. Phải quán trách một mình. Mà quán trách một mình phải làm sao? Như Đức Phật nói, giết chết cho ta, giết chết trước khi chết. Phật nói đó, giết chết là chỗ đó thôi quý vị. Giết chết trước khi chết, Đức Phật nói là sống hạnh phúc. Mà không biết chết trước khi chết là khổ. Vì nó không phải khổ kiếp này thôi. Không biết cái ta, không giết chết được cái ta, khổ khổ kiếp sau nữa. Vì nãy nói ta nó gieo trồng cái hành động, nó gặt hái thói quen, gieo trồng thói quen, gặt hái cái tánh, gieo trồng cái tánh, nó gặt hái cái gì. Được lặp lại ba lần. Phải nhớ cái đó. Vì vậy đó, Đức Phật dạy chúng ta cái vô ngã. Tiếng Ấn Độ là Anatta, dạy cái vô ngã là không có ta. Đức Phật vì nói cái ta nó khổ vậy, tôi phải dạy chúng ta vô ngã là không chấp có ta. Cái vô ngã mà Đức Phật dạy là cái chân lý mà không ai chối cãi được, không ai chối cãi nó được. Đức Phật khi thành Phật đắc quả, Đức Phật dòm thấy phải đi độ năm vị Tỳ Sành Như. Năm vị đó là từng tu chung với Đức Phật, rồi bỏ Đức Phật ra đi tu chỗ khác. Khi Đức Phật đắc quả, Đức Phật nhớ tới năm người đó vì phải từng tu chung với Đức Phật đến.
Đức Phật sẽ đi đến giường Lạc Giả, cái xứ Ba La Nại, để tìm năm vị đó mà độ. Đức Phật thiết pháp cái vận chuyển pháp linh, bài chuyển pháp linh đầu tiên, Đức Phật tuyên bố cái pháp của Ngài để quay cái bánh xe pháp cho chúng sanh biết, là nói với năm vị chư vị nhĩ về trình như đó. Đức Phật nói về tứ thánh đế là khổ tập diệt đạo. Đức Phật nói tới bát chánh đạo. Đức Phật nói tới thập nhị nhân duyên. Rồi sau đó Đức Phật nói cho năm vị thức tỉnh là nói vô ngã tướng, không có cái ta. Bài pháp đó Đức Phật nói, bài pháp đầu tiên mà Đức Phật lựa chọn tuyên bố dạy dỗ chúng sanh, mà đầu tiên là dạy dỗ năm vị đó. Năm vị đó sau khi nghe cái pháp vô ngã tướng rồi là không ta rồi, đắc quả A-la-hán. Năm vị đó là năm vị A-la-hán đầu tiên, đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Tôi nói với quý vị đây, đây là kinh chuyển pháp linh của Ấn Độ Pali. Bài kinh chuyển pháp linh dài lắm, đọc quý vị nghe thì quý vị cũng nghe không biết, mà tôi muốn lấy ra đây để chứng nhận cho quý vị thấy là cái gì tôi nói là cái chuyện của Đức Phật dạy, không phải chuyện bịa đặt. Đức Phật nói về cái Anatta là vô ngã, là không phải gì của ta. Bài kinh đó thì dài lắm, mà thôi tôi lấy một khúc, một khúc mà Đức Phật nói rất quý vị nghe rất rất hay, rất hiểu được, một khúc thôi. Bài kinh đó là Anatta Lakhana Sutra. Anatta là không có ta, vô ngã tướng. Bài kinh đó nói như vậy: Evame sutang ekang samayang thakava paranasiyang viharati isapatane mikhaye tarko thakava panchavakhiye piko amantesi. Kinh Ấn Độ, kinh điển mà quý vị học được phải học cái kinh mà chính thức nguyên bản của Đức Phật. Khi dịch ra rồi sao đi sao lại nó mất cái sự hay. Evame sutang là ta có nghe như vậy. Một thở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại vườn Lạc Giả xứ Ba La Nại, ta có nghe như vậy, là Đại Đức A Nan kể lại cho chúng ta nghe. Vì Đại Đức A Nan là người hầu cận Phật, sau khi Phật niết bàn rồi đó, Đại Đức A Nan hỏi Đức Phật nói: sau khi Thế Tôn niết bàn rồi, nếu mà con muốn nhắc lại những cái lời dạy dỗ, con phải bắt đầu bằng làm sao? Đức Phật nói: A Nan, khi đó con phải nói ta có nghe như vậy. Là nói A Nan có nghe như vậy đó. Đức Thế Tôn ngự tại cái lừng giường Lộc Giả, là con nai nhiều lắm, ở xứ Ba La Nại đó, để độ Panchavakhi là năm vị tiều trần như đó. Nhưng mà thôi dài lắm, bây giờ tôi xin lấy một cái đoạn mà Đức Phật nói trong đó: Rupang anicchang, anicchang vati, anicchang sante, yamapana anicchang thukkhang vatang, sukkhang vati thukkhang sante, yamapana anicchang thukkhang viparina mathammang. Đức Phật nói với năm vị triều trần như đó như vậy. Đức Phật hỏi năm vị triều trần như đó dài lắm, nhưng tôi lấy một khúc thôi. Này các thầy, sắc thân này thường trụ hay không thường trụ? Lời của Đức Phật hỏi năm vị đó nói để cho thức tỉnh. Cái sắc thân này nó thường trụ, nó ở như vậy hay là nó không thường trụ, nó không ở như vậy? Bạch Thế Tôn, vô thường. Năm vị đó trả lời: cái gì vô thường? Cái đó là khổ hay là vui? Đức Phật hỏi lại hỏi cái gì mà nó vô thường đó, nó biến đổi, cái đó khổ hay là vui? Năm vị tiền trình như nói: Bạch Thế Tôn, là khổ. Vì nó biến đổi nó phải khổ hơn. Đức Phật nói: cái gì vô thường là khổ, nó tự nhiên bị biến đổi, có nên cho nó là của ta, ta là cái này cái nọ, nó là ta không? Đức Phật hỏi: nếu mà cái gì là vô thường là khổ thì tự nhiên nó bị biến đổi, vậy chúng ta có thể nói của ta là ta cái này cái nọ không? Bạch Thế Tôn, không à. Năm vị nó nói, Đức Phật dạy trong này đó, tất cả các pháp đều vô thường, sanh diệt, tất cả sự chung hợp ngày nay, mai kia sẽ bị chia ly, mọi sự đều sẽ vã tan như thù dân, là như mây tụ rồi tan. Đó là sự thật của đời sống, có gì là của ta? Hiểu chưa? Đức Phật nói với năm vị đó. Đức Phật nói tất cả các pháp đều vô thường. Pháp ở đây đó là cái gì xảy ra đều pháp hết. Quý vị đừng nghe nó pháp là cái gì. Quý vị ngồi đây cũng pháp, tôi nói chuyện cũng pháp, uống nước cũng pháp, đi ngủ cũng pháp, làm cái gì cũng pháp hết. Bởi vì nó 84 ngàn, những cái gì mà chúng ta hành động là pháp hết. Đức Phật nói tất cả các pháp đều vô thường, cái gì nó cũng vô thường. Sanh diệt, nó sanh rồi nó phải mất. Tất cả sự chung họp ngày nay, chúng ta chung họp ngày nay, mai kia sẽ bị chia ly. Đức Phật nói nhất định phải chia ly.
mọi sự đều sẽ tan rã, cái thù dân Phật nó như cái đám mây, nó tụ rồi nó tan. Đức Phật nói đó là sự thật của đời sống,
có gì là của ta đâu mà mới tiếc.
Nói cho năm vị đó, theo quý vị nghe, cái gì tôi đều lấy những cái kinh lực của Đức Phật nói bằng tiếng Phạn, không phải nói ra mà như là Đức Phật thuyết vô ngã tướng, không có ta. Vì tôi đã cắt nghĩa cả tiếng rồi, nếu chúng ta bỏ được cái ta, thật sự chúng ta hạnh phúc. Hạnh phúc trong cái sống này không? Thường ngày thì vì cái đó nó cản cả trong gia đình đó, vợ chồng con cái cha mà anh em cũng bị cái ta đó. Sự thật nó thương cái gì cũng không bằng cái ta hết trơn đó. Mà Đức Phật nói cái đó nó không có cái gì ta hết trơn đó. Tại chúng ta cố chấp nó như vậy, Đức Phật kêu bỏ nó đi, giết nó. Đức Phật nói phải biết chết đó, biết chết trước khi chết đó nha. Nghe cho kỹ, biết chết trước khi chết là biết cái đó, cho cái đó nó chết trước khi mình chết, hiểu không? Đó, Đức Phật hỏi làm gì đó như vậy. Quý vị nhận thức thế nào về cái sanh mạng, cái sự chết, sự khổ, sự bất mãn? Bất mãn là không vừa lòng, sự vô thường, nhân quả. Quý vị thấy nhận thức thế nào về cái sanh mạng của mình, cái sự chết này, sự khổ, sự bất mãn là không vừa lòng, cái sự vô thường như Đức Phật nói nó biến đổi nữa. Với cái nhân quả, có nhân là có quả đó. Quý vị nhận thức thế nào? Hết thảy đều do cái ta làm cái chuyện đó đó, phải không? Do cái ta làm ra cái nhân quả đó, do cái ta làm cái bất mãn đó. Sự thật, nếu không bất mãn thì ta có cái gì mà phải chúng ta muốn bất mãn đâu. Bất mãn là không có vừa lòng. Ai mà làm vừa lòng cho quý vị? Tự quý vị còn làm không vừa lòng nữa đâu. Tự mình làm không vừa lòng mình mà kêu người ta làm cho vừa lòng mình. Chúng ta có cái bệnh nó nặng lắm. Muốn cho ta làm vừa lòng, không vừa lòng là ta không chịu. Mà quên nói ta không vừa lòng là thấy ta khổ em trước rồi. Mà không biết. Ta không vừa lòng mà ta khổ em trước rồi mà ta không biết. Mà cứ muốn ta làm vừa lòng, mà hỏi coi mình có làm vừa lòng người ta chưa? Mình cũng chưa làm vừa lòng người ta. Mà tự mình có khi mình không làm vừa lòng cho mình đơn nữa. Mà không biết đó. Cũng vì cái ta nó làm ra chuyện đó. Dù quý vị thật sự tin chắc và biết rõ là quý vị đang gặt hái cái gì quý vị gieo trồng, hay là quý vị coi đó là lời nói tầm thường cũ kỹ, quý vị có tin không? Quý vị đang gặt hái cái gì mà quý vị đang gieo trồng bây giờ quý vị gặt hái, có tin đó không? Ta không tin. Tại sao mà chúng ta sinh ra không có giàu có như người đó? Tại sao vậy? Chúng ta cũng dám làm đủ thứ hết vậy. Tại sao chúng ta sinh ra không có cái trí tuệ thông khôn bằng người đó? Vì chúng ta gieo trồng những cái chuyện đó. Nếu chúng ta biết được cái đó, chúng ta không có khổ, không có lo. Chúng ta biết là người đó được như vậy, chúng ta không được gì. Người ta trồng, gieo trồng cái đó, chúng ta thì gieo trồng cái khác. Người ta trồng khoai lang ăn ngon muốn chết, chúng ta trồng hũ ga đắng nghẹt. Chúng ta nói cái gì? Chúng ta nói sao của tôi đắng quá, vì trồng hũ ga, cái hũ ga nó phải đắng. Mà người ta trồng khoai lang, khoai mì nó đâu có đắng. Chúng ta phải biết cái đó. Mà khi chúng ta biết cái đó, chúng ta phải làm sao? Lập tức hũ ga đắng, ta không trồng hũ ga, ta trồng khoai lang. Đó, phải biết không vậy đó. Có thì về đương sống này phải lo làm cái đó. Mà chúng ta nào đâu có biết. Đó, như vậy đó. Cũng vì cái ta nó làm ra hết. Đức Phật dạy tất cả hạnh phúc có trong thế gian này do sự nghĩ đến kẻ khác, vì kẻ khác, và tất cả sự khổ sinh ra do thành kiến, sự lo lắng của bản thân ta. Từ bi là con đường duy nhất của hạnh phúc đời sống. Đức Phật nói cái gì mà Đức Phật dạy gì lắng lặng mà nghe những câu đó. Vì đây là trong kinh điển Đức Phật nói. Tức là nói tất cả cái hạnh phúc đó mà có trong thế gian này, cái hạnh phúc đó là do sự nghĩ đến kẻ khác, vì kẻ khác. Khi mà quý vị nghĩ đến người khác, quý vị vì kẻ khác mà làm, Đức Phật nói cái đó là hạnh phúc. Cái đó là hạnh phúc. Mà Đức Phật nói cái sự khổ đó, cái sự khổ mà sinh ra đó vì cái thành kiến lo lắng của bản thân. Mà khi quý vị cái gì lo cho bản thân bo, lo cho bản thân, Đức Phật nói cái khổ sinh. Đức Phật nói dễ dàng. Khi mà tâm quý vị nghĩ cho kẻ khác, lo cho kẻ khác là hạnh phúc. Mà khi quý vị cứ bo, lo cho thân mình, thành kiến, cố chấp cái ta là cái khổ thật. Hai câu dễ à, quý vị nghĩ được, dám đi làm thơ đi. Thế không? Đức Phật nói rõ ràng như vậy. Nói dễ nghe như vậy. Đức Phật nói con đường từ bi là con đường duy nhất của hạnh phúc đời sống. Đức Phật nói câu từ bi là con đường duy nhất, không có con đường thứ hai. Vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải có lòng từ bi. Vì tầm từ bi đó mà chúng ta nghĩ đến kẻ khác,
chúng ta thiếu cái lòng từ bi, chúng ta mới không nghĩ đến kẻ khác. Như vậy Đức Phật nói con đường duy nhất là từ bi sẽ mang đến hạnh phúc cho chúng ta. Thành ra đạo Phật là cái gì? Chúng ta hỏi đi quý vị, nó đạo Phật là cái gì? Đạo Phật là đạo từ bi đó, đó. Đạo Phật là đạo từ bi. Và Đức Phật nói cái hạnh phúc có trong thế gian này là vì chúng ta nghĩ đến kẻ khác, chúng ta lo cho kẻ khác thì ta hạnh phúc. Mà cái sự khổ sanh ra là vì chúng ta cố chấp ta, chúng ta chỉ bám lấy ta. Đức Phật nói từ bi là con đường duy nhất để đưa đến hạnh phúc. Chúng ta đã học cái lòng từ bi vĩ đại của Đức Phật này. Cái gì là khổ? Cái gì là khổ? Nãy giờ nói cái ta đi về nhà ta nhớ dân quê nhìn nước thật nhắm được ta biết mày rồi, thôi ta không có nghĩ tới mày nữa. Nước mình ở đó yêu nắm đôi tay này, mình nhớ nha, nắm đôi tay mình nắm đôi ta nghe chưa? Cái gì là khổ? Cái ta đó. Cái ta khổ là gì? Là vô thường là khổ, ái dục là khổ, ngã kiến chấp ta là khổ. Khi được thuận cảnh gọi là vui, là khi bị nghịch cảnh gọi là khổ đó. Cái khổ là gì? Là vô thường. Vô thường nó biến đổi, vì nó biến đổi chúng ta phải mất nát. Tức là vợ chết, chồng chết, cha mẹ mất đi, con cái mất đi, anh em thân bằng quý thuộc mất đi, vô thường. Mà chúng ta không biết cái vô thường đó, chúng ta chấp, thành ra chúng ta phần khổ. Vô thường là khổ là gì đó. Ái dục là khổ, cái lòng ham muốn là ái dục. Chúng ta ham muốn, quý vị càng ham muốn quý vị càng khổ. Bởi vì cái sự ham muốn nó không có hết, làm sao mà không hết khổ. Ái dục là khổ, ngã kiến chấp ta là khổ. Khi được thuận cảnh gọi là vui, khi mình gặp cái cảnh thuận cảnh mình vui. Mà khi bị nghịch cảnh thì gọi là khổ. Thuận cảnh là mình cũng như làm ăn mua bán được, hay là có người ta giúp đỡ gì được gì đó, là thuận cảnh là vui rồi ha. Mà khi nghịch cảnh thì là khổ. Nhưng cái gì là thuận cảnh, cái gì là nghịch cảnh? Hỏi có, cái gì là thuận cảnh, cái gì là nghịch cảnh? Khi tâm ta muốn, tâm ta ưa thích là thuận cảnh. Mà tâm ta không muốn, tâm ta không ưa thích là nghịch cảnh. Thuận cảnh, nghịch cảnh là vậy đó. Khi tâm quý vị muốn, tâm quý vị ưa thích thì quý vị nói cho nó thuận cảnh luôn. Mà khi tâm quý vị không ưa muốn, tâm quý vị không thích, quý vị nói cho nó cái đó là nghịch cảnh. Cái đó tại quý vị cho nó cũng cái ta đó nó làm như vậy đó. Cái thuận cảnh của ta có thể là cái nghịch cảnh của kẻ khác. Cái khi cái thuận cảnh của quý vị đó là cái nghịch cảnh người khác. Thí dụ bây giờ quý vị đi mua bán, hồi xưa Ấn Độ con Tàu đi mua bán ngoài đường, đi Việt Nam hồi xưa đi rau đi bán, bánh đi bán vậy. Thì cái thuận cảnh là mấy người mua bán là trời trong sạch, không có mưa ha, thuận cảnh là đi mua bán được. Mà cái nghịch cảnh của người khác thì ta lo trồng trọt, Ấn Độ hồi xưa cũng trồng trọt, ta không có mưa, ta thấp muốn chết, giá trời ta không có mưa, mình hơn cái nắng chang chang đó, cái nghịch cảnh của người khác rồi. Ở đây nó có thuận cảnh, nghịch cảnh là tự nhiên. Cái thuận cảnh quý vị có khi nó nghịch cảnh của người kia, thấy không? Vậy đừng nói gì, nói chết mặt, nha. Mấy đứa nhỏ nó còn trẻ, trời vậy đó, thích lắm, nó thích đi ra ngoài, nóng lắm. Nhà mình người lớn tuổi mình cũng nóng quá, cũng chịu không nổi. Cái nghịch cảnh của mình, cái thuận cảnh của nó, đó. Cái gì là thuận cảnh là cái gì mình ưa muốn, phải không? Mình thích nó thuận cảnh, mà cái gì mình không ưa muốn, không thích thành nghịch cảnh. Mà cái thuận cảnh của mình có thể nghịch cảnh của người ta, đó. Rồi cái thuận cảnh của người ta có lẽ là cái nghịch cảnh của mình. Mình phải hiểu như vậy đó. Cái gì mình ưa muốn là thuận cảnh, mà không ưa muốn là nghịch cảnh rồi. Như vậy đó, cái sự quyết định cái thuận cảnh, cái nghịch cảnh là do phương hướng của tâm ta muốn, tâm ta ưa thích, hay là tâm ta không muốn, tâm ta không ưa thích. Cái thuận cảnh, nghịch cảnh do cái phương hướng cái tâm mình đó nè. Muốn, ưa thích là thuận cảnh, mà không muốn, không ưa là nghịch cảnh. Mà ai làm cái đó? Cái ta. Nói từ giờ thôi, có lẽ cái tranh làm cái ta. Về nhà làm ơn nhớ, tao biết mặt mày rồi, tao nghe tao biết rồi. Bây giờ từ đây tao cũng bỏ mày lần lần. Không có muốn làm quen với mày nhiều quá, nó khổ quá. Mày làm tao khổ lắm nha, cái ta ơi, cái ta. Nắm lỗ tai nó, nói với nó, dặn nó, tao biết rồi. Cái gì cũng cái ta nó làm tao hết trơn. Cái ngã kiến, thành ra Đức Phật dạy năm vị tùy chỉnh vô ngã. Không có gì là cái ta. Vì có cái ta, cái ngã kiến, cái chấp ta đó mới sinh ra cái ái dục và sự ham muốn. Mà có khi, mà khi có sự ham muốn đó, là có sự đau khổ. Khi có sự ham muốn là có sự đau khổ rồi, không? Đức Phật chỉ rõ cho chúng ta thấy không có cái gì là của ta, mà cũng không có cái gì là ta cả. Chúng ta chỉ trong kinh Vô Ngã Tướng, Ngài chỉ dẫn chúng ta từ chỗ tối tâm đến chỗ sáng lạng, từ vô minh quê mặt, xin lỗi, mê hoặc, cho đến trí tệ, từ tình trạng bị trói buộc đến tự do, từ cái chết đến cái bất diệt là không chết. Đức Phật từ bi chỉ cho chúng sanh biết, chỉ chúng sanh từ cái chỗ tối tâm đến chỗ sáng, dẫn đi từ chỗ tối đến chỗ sáng, từ vô minh mê hoặc đến cái trí tệ sáng suốt, từ tình trạng bị trói buộc tự do đến tự do, từ cái chết đi tới cái bất diệt không chết. Đức Phật nói chỉ có sự quang minh sáng chói bên trong là cái chân như, là cái pháp thân thường trụ. Đức Phật nói chỉ có sự quang minh sáng chói bên trong, không phải quang minh sáng chói bên ngoài. Cái sự thức tỉnh đó, quang minh sáng chói bên trong đó, Đức Phật cho cái đó là cái sự cái chân như bổn tánh của chúng ta, thật tình là cái chân như, cái ta thật tình đó, chứ không cái ta giả thì chúng ta thấy thôi. Đức Phật nói là cái pháp thân thường trụ, pháp thân, không phải cái thân này, không phải cái thân ngũ uẩn này. Chúng ta còn một cái pháp thân để mà thành đạt được mạo quả, có ở trong chúng sanh hết thảy á, mà chúng ta không có tìm thấy được cái đó. Chúng ta thấy có cái này nè, ta này thôi, còn một cái ta thật sự, cái pháp thân thường trụ. Ngài nói chỉ có sự quang minh sáng chói bên trong là cái chân như là cái pháp thân thường trụ thôi. Cái gì là pháp thân? Pháp thân có hai loại, một là lý pháp thân, hai là trí pháp thân. Cái lý pháp thân là cái lý tánh đã sẵn, giác ngộ Phật và chúng sanh đều có đủ. Cái lý tánh, cái lý pháp thân là cái lý tánh sẵn giác ngộ trên thân này nè, mà Phật với chúng sanh có giống nào. Nhưng ở chúng sanh đó, cái pháp thân đó còn bị màn vô minh nó che khuất nên chưa hiển hiện ra được. Chúng sanh ta vì bị cái màn vô minh nó che cái pháp thân, cái lý pháp thân đó, thành ra nó hiện ra không được. Cái thứ hai là trí pháp thân. Trí pháp thân là cái pháp thân nhờ sự tu trì mà được viên mãn, bèn khế hiệp với cái lý pháp thân. Cái trí pháp thân là do chúng ta tu hành, chúng ta hiểu được, hiểu được, thành ra cái trí nó mới phát trí tệ. Cái trí pháp thân nó mới hợp lại cái lý pháp thân, nó thành là một cái pháp thân thường trụ mà tôi thật nói. Cái chân như bộ tánh, pháp thân có đủ năm thần, kinh tạng nó là ngũ thần pháp thân. Pháp thân phải có đủ năm cái phần thần mới thành cái pháp thân. Một là cái giới pháp thân, chúng ta đi chùa trì giới, ngũ giới, bát quan sai giới, các vị sư này tu hành ngày trì 250 điều giới, đó là cái giới pháp thân. Điều thứ nhất. Hai là cái định pháp thân, chúng ta thiền định, thiền định là một cái pháp thân. Ở trong cái ngũ pháp thân, năm pháp thân đó, chúng ta lo tham thiền quán tưởng để được cái tâm định là cái pháp thân thứ hai. Ba là vệ pháp thân, chúng ta có trí huệ, cái trí huệ đó là một cái pháp thân. Bốn cái giải thoát pháp thân, chúng ta được giải thoát, được tự tại, chúng ta tu tới chúng ta hiểu được, chúng ta biết chúng ta được giải thoát. Cái năm cái pháp thân thứ năm là giải thoát pháp chi kiến. Không chỉ giải thoát thôi, chi kiến là chúng ta biết và thấy được cái giải thoát đó. Như tôi nói, thấy được cái pháp không phải chỉ biết thôi. Như vậy cái ngũ thần pháp thân, chúng ta phải có giới pháp thân, có định pháp thân, có trí huệ pháp thân, có giải thoát pháp thân, có giải thoát chi kiến. Không chỉ giải thoát thôi, nhưng biết được, thấy được cái giải thoát đó, cái là ngũ thần pháp thân. Đó là năm thứ công đức mà hiệp thành pháp thân của Phật, của các nhà đắc đạo quả. Những các nhà đắc đạo quả đó, Ngài có năm cái pháp thân đó hiệp thành. Phật và các người đắc đạo quả có cái đó. Nhưng Đức Phật có tam thân, Đức Phật có tam thân, các nhà đắc đạo Phật cao hiểu rộng đều có tam thân. Tam thân là cái gì? Một là báo thân, hai là pháp thân, ba là quá thân. Tam thân của Đức Phật, một là báo thân. Báo thân là cái thân mà Phật mang lấy xuống thế gian này, chịu lấy sự khổ vui, tức là cái dư nghiệp, cái sanh thân, cái hiện thân, cái thân đương thời chịu lấy cái nỗi sanh lão bệnh tử như mọi chúng sanh. Đức Phật có cái báo thân là cái thân mà cha mẹ Ngài sanh ra Ngài, cũng như chúng ta vậy đó, thì là báo thân. Cái dư nghiệp mà chúng ta phải sanh ra, cái thân mạng, cái thân đương thời chịu cái sự khổ vui mà cũng sanh lão bệnh tử khổ, cũng chết như nhau, cái báo thân đó nó phải tan như vậy đó. Sau khi Đức Phật Niết Bàn Phật đó, thì cái sanh thân là cái báo thân này nè, người ta làm lễ trà trì là người ta đi quả tán á,
Ấn Độ ta đem đi hỏa táng, không có đi chôn như bên tại Việt Nam mình. Thành ra khi Đức Phật Niết Bàn á, là người ta trà tì là lễ hỏa táng, là cái đáo thân này nè. À, thành ra đó khi mà trà tì đó, rồi Đức Phật còn để lại những viên ngọc xá lị, kêu bằng sanh thân xá lị, những cái viên ngọc này, những cái xương đó mà Đức Phật để thành ngọc. Biết là những cây răng của Đức Phật mà hôm trước đó, Đài Loan thỉnh được cây răng của các nhà sư Tây Tạng làm lễ lớn. Đức Phật để lại mấy cây răng, một cây răng ở trên trời đem về cung trời mà thờ phượng, một cây răng Lâm Dương lấy về dưới biển, còn một cây răng ở Bồ Đề Đạo Tràng, một chút nữa là đi Bồ Đề Đạo đó, cây răng còn ở đó, một cây răng ở bên Tàu. Theo tôi biết như bốn cây như vậy mà không biết Đài Loan nó Tây Tạng có một cây răng hôm trước cũng thử. Đó là ngọc xá lị mà cái báo thân của Đức Phật khi người ta tả tán, Đức Phật để lại để chứng minh cho chúng sanh thấy, nói cái đó là cái xá lợi của Phật. Khi mà quý vị thấy được cái xá lợi đó, quý vị đến đảnh lễ cái xá lợi đó, quý vị được phước, được phước. Quý vị thấy được cái xá lợi thì Phật đảnh lễ được. Nhưng mà Đức Phật còn cái pháp thân, à nãy nói cái báo thân, bây giờ cái pháp thân. Cái pháp thân là cái chân như, cái thân chân như là cái đạo thể, cái thể của pháp tánh. Pháp thân không mắc vào tứ khổ, sanh lão bệnh tử. Pháp thân là cái thể chân như trường tồn. Chúng ta mới pháp thân thường trụ. Đức Phật còn cái thân thứ hai, cái pháp thân lại nói đó. Cái pháp thân đó là không có bị kẹt trong cái sanh lão bệnh tử khổ. Cái báo thân là như chúng sanh, mà cái pháp thân này không có bị sanh lão bệnh tử khổ trường tồn, mà cái chân như là cái pháp thân thường trụ. Pháp thân là gì? Pháp thân tức là toàn thể nền diệu pháp mà Đức Phật Ngài để lại cho đời sau. Ngài dạy những cái pháp mà Ngài thấy được đó, Ngài đắc quả, Ngài dạy chúng ta. Cái đó là Ngài để lại cái pháp thân, kêu bằng pháp thân xá lợi. Đức Phật có hai loại xá lợi hết. Cái sanh thân xá lợi quý vị thấy, quý vị đi lại, quý vị được phước thôi, mà quý vị chưa được cứu. Mà cái pháp thân xá lợi mà quý vị biết lại, biết thấy, biết làm theo nè, cái xá lợi này nè, quý vị được cứu, quý vị được giải thoát. Mà cái pháp thân xá lợi, Đức Phật nó có ở đây, có những cái diệu pháp của Ngài dạy. Tôi đang nói đây là cái pháp thân xá lợi của Đức Phật đó. Hai tiếng đồng hồ này đó, quý vị làm theo, quý vị được cứu, không phải được phước thôi. Như vậy quý biết bao, quý hơn cái sanh thân xá lợi. Cái mà Đức Phật để lại, cái diệu pháp để lại đó là cái xá lợi, cái bằng pháp thân xá lợi. Cái đó nó trường tồn vĩnh viễn, mấy ngàn năm nay chúng ta vẫn theo mà học hỏi cái đó. Ha, nhớ cái đó. Như vậy đó, pháp thân xá lợi đó là chúng ta được cứu, chúng ta biết lại cái đó, biết làm theo cái đó. Còn quý hơn cái sanh thân xá lợi nữa. Quý vị thấy được sanh thân xá lợi được tốt hơn. Ha, mà quý vị thấy được cái pháp thân xá lợi là Đức Phật dạy đó, là quý vị được cứu, quý hơn. Đức Phật còn có một cái thân là quá thân. Quá thân đó là cái thân Đức Phật dùng hết thần thông biến hóa để độ chúng sanh. Đức Phật có cái thần thông, Phật biến hóa cái thần thông để độ chúng ta. Cái đó chúng ta kêu bằng quá thân hay là thần thông biến hóa thân. Như vậy Đức Phật có ba thân, có cái sanh thân là đó. Cái đoạn hồi nãy đó là Đức Phật có tam thân, có ba cái thân. Một là cái sanh thân hay là cái báo thân. Thì cái sanh thân báo thân của Đức Phật cũng như chúng sanh vậy, cũng cha mẹ sanh thành ra cũng bị kẹt trong cái sanh lão bệnh tử. Nhưng mà Đức Phật quý hơn chúng ta là cái sanh thân đó, khi trà tì hỏa táng rồi, Đức Phật để lại những cái viên ngọc xá lợi chứng minh cái sự đắc đạo của Ngài. Ha, tôi nói cho nghe. Nhưng Đức Phật còn một cái thân là pháp thân quý giá hơn cái hộp ngọc xá lợi sanh thân đó nữa, kêu bằng pháp thân xá lợi. Pháp thân xá lợi là cái diệu pháp mà Đức Phật dạy chúng ta để chúng ta cũng đắc đạo quả như Ngài. Nếu chúng ta theo cái diệu pháp mà Ngài dạy, chúng ta sẽ được cái pháp thân xá lợi. Chúng ta có cái pháp thân đó, nhưng chúng ta phải tỉnh tu làm theo những lời giáo huấn của Ngài để chúng ta đắc được cái pháp thân như Ngài vậy. Vì lý do đó mà Ngài xuống trần gian này để chỉ chúng ta thấy cái pháp thân đó. Tiếng Ấn Độ kêu bằng Dhammakaya. Dhamma là pháp, kaya là cái thân. Khi có cái thân đó, chúng ta có cái đó như Đức Phật. Nhưng chúng ta bị cái gì? Bị cái ta. À, nói thì nó lại bị cái đó. Bị cái vô minh, cái tham dục nó che lấp hết đi. Đức Phật còn có quá thân ha, là Đức Phật có cái thần thông
biến hóa để mà cứu độ chúng ta. Thành ra Đức Phật có cái hóa thân còn hơn các người khác, các vị thánh khác. Chúng ta đừng tưởng đến Đức Phật chư Bồ Tát chư thánh hồi xưa đó là kẻ nào nắm được áo của Như Lai, không phải kẻ đó ở gần Như Lai. Đức Phật nói kẻ nào ở xa Như Lai ngàn dặm, nhưng kẻ đó biết thực hành theo lời giáo huấn của Như Lai, Như Lai ở bên cạnh kẻ đó. Đức Phật nói tỷ nó là ngày còn tại thế mà nắm được áo cà sa, ngày còn không phải gần ngày đâu nếu mà không tu. Mà Đức Phật nói xa ngàn dặm mà tu theo lời giáo huấn ngài, Đức Phật nói Như Lai ở bên cạnh người đó. Đó là cái hóa thân đó. Chúng ta hiện giờ mà chúng ta tu cho thật đi là Đức Phật ở bên cạnh chúng ta, Đức Phật có cái hóa thân để độ chúng ta. Đừng tưởng nó niết bàn là không là hết rồi, phải vậy. Nhớ cái đó, thức tỉnh cái đó, gán tu để thấy được cái đó. Chỗ cứu cánh của đạo Phật á là thức tỉnh và giác ngộ. Chúng ta nói cứu cánh là rốt cuộc cuối cùng là chúng ta phải nói cái thức tỉnh giác ngộ, không phải cái sự du hành đi tìm thiên thể nào khác. Cái thức tỉnh cái giác ngộ không phải du hành, không phải phải đi du hành đi tìm cái thiên thể cái gì gì chỗ khác, không phải. Cái sự giác ngộ thức tỉnh đó là cái cứu cánh, không phải đi tìm cái thiên thể nào khác, không phải vậy. Dân từ Buddha là Phật Đà đó, là thức tỉnh. Vậy thức tỉnh là cái gì? Cái danh từ là Phật Đà, Phật Đà đó, danh từ nó dịch cái tiếng Việt chúng ta là thức tỉnh. Vậy thức tỉnh cái gì? Thức tỉnh cái vọng tưởng, cái suy nghĩ sai lầm. Chúng ta phải thức tỉnh cái vọng tưởng, cái suy nghĩ sai lầm, thức tỉnh cái sự mê hoặc, thức tỉnh được cái sự khổ, thức tỉnh được cái ngã biến là chấp có ta. Đó, từ bây giờ chúng ta nói 2 tiếng đồng hồ đó, chúng ta nói Đức Phật là gì? Thức tỉnh. Vậy thức tỉnh cái gì? Thức tỉnh đó, cái sự suy nghĩ sai lầm là cái vọng tưởng này. Đừng suy nghĩ sai lầm nữa. Thức tỉnh cái mê hoặc, đừng có mê nữa. Thức tỉnh cái sự khổ này nè, là chúng ta sanh ra nó khổ, chúng ta phải làm sao ly khổ, thoát khổ đó, phải lo cái đó. Thức tỉnh cái đó, thức tỉnh cái ngã kiến là chấp có ta, vì chấp có ta đó mà khổ đó, là thức tỉnh. Thức tỉnh cái sự thật, thức tỉnh cái chân lý, thức tỉnh biết dạng pháp là vô thường, là sanh diệt. Thức tỉnh được cái sự thật mà Đức Phật dạy, cái chân lý ngài dạy, cái dạng pháp là vô thường, là cái gì nó cũng vô thường, nó biến đổi, không có gì thường trụ hết trơn, nó sanh diệt. Thức tỉnh được cái đó, thức là biết đó, thức là biết, là cái tánh hay biết, là cái thức. Thức là biết, cái tánh hay biết. Tỉnh là không lay động, không tán loạn, không sao xuyến. Thức tỉnh là chúng ta biết, biết mà không lay động, không tán loạn, không sao xuyến, không sợ sệt gì hết. Vì chúng ta không thức tỉnh đó mà động dao động thớt, cái chúng ta lo ơi là lo, buồn ơi là buồn, vì chúng ta không thức tỉnh. Mà các chư thánh ngài thức tỉnh rồi là ngài biết, mà ngài biết là không sao xuyến, không bao giờ lo sợ. Đó là thức tỉnh. Thức là biết, mà tỉnh là gì? Tỉnh là không lay động, không toán loạn, không sao xuyến, biết mà không sợ, không gì gì, biết rõ lắm rồi, có gì mà sợ nữa. Đó là thức tỉnh. Giác ngộ là chấm dứt vô minh. Chúng ta vừa có cái vô minh đó, vô minh là cái màn u ám nó che đậy, hiểu lầm ha, là vô minh, hiểu sai là vô minh đó. Vì chúng ta bị cái màn vô minh đó mà chúng ta giác ngộ không nổi. Như dây giác ngộ đó là chấm dứt vô minh. Chúng ta không thể tìm cái sự giác ngộ ở ngoài thân, cái sự giác ngộ trong cái thân thể này nè, chúng ta không thể đi tìm ở ngoài thân được. Ngoài thân không có cái sự giác ngộ ha, nhớ cái đó. Cái giác ngộ ở trong này thôi. Chúng ta không thể tìm sự thật của giác ngộ nơi sự thành công về vật chất. Nếu như chúng ta thành công về vật chất là chúng ta giàu có, không thể sắp tiền đi mua cái giác ngộ, không mua được. Vì cái đó nó ngoài thân. Đức Phật nói không thể tìm giác ngộ ngoài thân, mà cái sự giàu có, sự thành công trong vật chất là tiền bạc, chúng ta đâu đi mua được cái giác ngộ đó. Không thể tìm sự thật này với kẻ ta yêu, cái người mà mình thương, dùng giác ngộ thôi chút coi, đâu có chuyện đó. Không giác ngộ còn mê thêm nữa. Không thể tìm, kinh điển nó không thể tìm giác ngộ nơi trẻ tay. Hoặc bạn bè, cứ gặp bạn bè dùng chỉ giác ngộ tao tao mày nhá, nói với bạn, bạn nói tao chưa giác ngộ sao tao chỉ mày được hả? Đi tìm bạn bè có không được. Hoặc gia đình, chúng ta không thể tìm giác ngộ trong cái gia đình hả? Và chắc chắn là không thể nhờ cậy kẻ khác tìm sự giác ngộ cho ta. Chắc chắn là không thể nhờ cậy người khác tìm giác ngộ cho. Đi năn nỉ người này người nọ đi tìm giác ngộ cho là không có rồi. giác ngộ trong cái thân này. Kinh điển nói không thể tìm giác ngộ ở ngoài thân. Chúng ta phải từ chúng ta phải tự tìm thấy sự giác ngộ như lời Phật nói đây nè. Quý vị nghe Phật nói bằng tiếng Ấn Độ, Atahi Atanonatho. Phật nói như là nàng vậy đó. Atahi Atanonatho có nghĩa là Đức Phật nói mà nàng: này A Nan, bản thân của các con là nơi nương nhờ của các con. Các con không có sự nương nhờ nơi kẻ khác. Đức Phật muốn ám chỉ cái sự giác ngộ ở đây nè. Atahi Atanonatho nói tiếng Ấn Độ là tiếng Bali hồi xưa Đức Phật xài đó, nó có cái nghĩa sâu xa nhiều lắm. Nói vài tiếng mà cắt nghĩa cả trang giấy mình. Có ý nghĩa gắn tắt tiếng Việt là: này A Nan, bản thân của các con là sự nương nhờ của các con. Các con không thể nương nhờ nơi kẻ khác. Tôi lặp lại lần thứ hai. Đức Phật muốn ám chỉ cái sự giác ngộ là tự bản thân này phải lo mà giác ngộ, không có nương nhờ ông thầy ông tổ nào giải thoát cho được hết. Đức Phật nói rõ ràng như vậy. Chúng ta phải tự tìm thấy sự giác ngộ như lời Phật dạy. Đức Phật còn nói thêm cho ông A Nan nghe như vậy: A Nan, hãy để mọi sự tự nhiên của nó, hãy an tịnh tâm mệt mỏi của con. Những gì con đang tìm nó thường trực tại đây nè, còn con thì đi tìm nơi khác. Về được chưa? Đức Phật nói cho A Nan rõ ràng. Đức Phật nói hãy để mọi sự tự nhiên của nó. Đức Phật nói cái gì nó sinh ra đừng có xao xuyến, đừng lai động, đừng kinh sợ, đừng kinh bạc. Hãy để mọi sự tự nhiên của nó. Hãy an tịnh cái tâm mệt mỏi của con. Tâm con mệt mỏi lắm, con xao xuyến lắm, con lai động lắm. Đức Phật kêu hãy an tịnh cái tâm mệt mỏi con. Những gì con đang tìm nó ở đây nè, nó thường trực ở đây nè, mà con thì đi tìm nơi khác. Quý vị nghe được chưa? Lần thứ hai Đức Phật nói cái gì mà con tìm nó ở đây đây mà con đi tìm chỗ khác. Chúng ta thường ngày để đi tìm chỗ khác đó. Tôi có nói thẳng vậy. Tự mình có những sự giác ngộ đó, sự thức tỉnh đó mà không tìm, không làm, không hiểu, đi tìm chỗ khác không? Đức Phật nói cho anh em. Vì người hầu cận Đức Phật nhất, trong khi ban đêm thanh vắng không có người nào lại dẫn an Đức Phật, thì ông A Nan Đức Phật có khi nhắc nhở nhiều cái lời quý báu lắm.